Chương 373, họp 6 liên minh 3 ngày sau, Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần đã rời khỏi Phương Thốn Cung và trở về Hoàng Tuyền Cung. Việc liên minh với linh giới Phương Thốn rất thuận lợi, thậm chí họ còn không cần phải mở lời, Khi ba người lần lượt bước ra khỏi không gian tu luyện của mình, đạo chuẩn đã trao cho Tôn Ngộ Không một pháp trận và bảo họ trở về Hoàng Tuyền Cung. Pháp trận đó tất nhiên là truyền tống trận, với sự nắm bắt về không gian của đạo chuẩn. Việc tạo ra một vài truyền tống trận là điều khá đơn giản, đạo chuẩn làm vậy, ý đã rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Tử đều là người thông minh nên tất nhiên sẽ hiểu. Phải biết rằng truyền tống trận này còn mạnh hơn nhiều so với việc đạo chuẩn cử vài chục người theo họ trở về Hoàng Tuyền Cung, chỉ cần truyền tống trận này không bị phá hủy, Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể sử dụng nó như một vũ khí bí mật. Hãy tưởng tượng khi đối phương đang chiến đấu với Tôn Ngộ Không và những người khác, Tôn Ngộ Không đột nhiên ném truyền tống trận đi. Sau đó người của linh giới trực tiếp xuất hiện từ trong truyền tống trận. Hiệu quả chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với việc đối đầu trực diện. Hiện tại, linh giới Phương Thốn đã thành công liên minh, tiếp theo là xem xét tình hình của Tê Chiếu và những người khác. Nếu họ cũng có thể nhận được sự ủng hộ của sáng thế, thì tin rằng trận chiến cuối cùng sẽ không còn xa. Ba ngày này đối với Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào cũng vô cùng quan trọng. Thậm chí có thể nói rằng việc tu luyện trong ba ngày qua hoàn toàn có thể khiến ba người họ được gọi là lột xác. Trong đó, điều rõ ràng nhất là Tôn Ngộ Không, vốn dĩ cơ thể chứa đầy nguyên tố đất và kim loại, giờ đây đã hoàn toàn biến thành sức mạnh ngũ hành. Hơn nữa, vì bản thân Tôn Ngộ Không thuộc nguyên tố gốc là thổ, nên mặc dù ở bản cổ giới do chiếc dậy như ý mà hắn cũng có một chút kim loại, nhưng khi Tôn Ngộ Không hoàn toàn hấp thụ ba loại thuộc tính nguyên tố, có thể coi là cực hạn. Sức mạnh kim loại lại trở thành yếu nhất, thậm chí không thể cân bằng với bốn loại thuộc tính nguyên tố còn lại. Vì vậy cuối cùng, đạo chuẩn gần như là rưng rưng nước mắt lấy ra một khối kim loại. Sau đó khối kim loại đó trực tiếp bị Tôn Ngộ Không nuốt một hơi. Sau khi hấp thụ khối kim loại đó, sức mạnh ngũ hành trong cơ thể Tôn Ngộ Không cuối cùng đã đạt đến sự cân bằng ngũ hành và vẫn là năm loại thuộc tính nguyên tố cực hạn. Mặc dù không mạnh bằng thuộc tính gốc, nhưng chỉ là kém một chút. Bây giờ Tôn Ngộ Không nhìn bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng nếu cảm nhận kỹ lưỡng hơi thở của hắn thì sẽ có một cảm giác trung chính cân bằng truyền đến, trong đó còn có sự dày dặn và loại uy nghiêm bao dung thiên địa. Đây chính là sức mạnh ngũ hành. Ngũ hành biến hóa trời đất vạn vật, vạn vật đều bắt nguồn từ ngũ hành. Tuy nhiên, như vậy thì sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không không những không tăng lên mà còn giảm xuống, bởi vì trên đường trở về, Tôn Ngộ Không đã đánh một trận với Diễm Thần đang ngứa tay, và kết quả là Tôn Ngộ Không bị đánh cho một trận tơi bời. Nếu không phải sau đó hắn lấy ra thiên thạch trấn giới khiến Diễm Thần sợ hãi mà dừng tay, có lẽ Diễm Thần sẽ tiếp tục đánh một lúc nữa. Và nguyên nhân không chỉ bởi vì Diễm Thần đã có sự thấu hiểu và vận dụng sâu sắc hơn về vụ nổ, mà còn nhiều hơn là bản thân Tôn Ngộ Không. Và bây giờ hắn cũng đã hiểu được tại sao người đời không muốn để sức mạnh ngũ hành trong cơ thể mình cân bằng, mà chỉ chọn một thuộc tính bản mệnh để tu luyện. Vì sức mạnh ngũ hành cân bằng thì chiến đấu sẽ rất buồn tẻ, ngũ hành vốn dĩ tương sinh, nhưng cũng tương khắc. Tôn Ngộ Không trong trận chiến với Diễm Thần đã xuất hiện tình huống này. Mỗi khi chuẩn bị sử dụng nguyên tố thổ mà mình giỏi nhất, thì sẽ không tự chủ được mà kéo theo một phần nguyên tố nước. Như vậy đất không phải là đất nước, không phải là nước, nơi nào có thể phát huy sức chiến đấu của nó. Nhìn lại Diễm Thần thì tiến bộ thật là kinh ngạc, đi đến đâu thì nổ đến đó, và bản thân giống như một quả bom. Đặc biệt là Phượng Hoàng nổ tung, vốn chỉ khi tiếp xúc với đối phương thì mới có thể gây sát thương cho đối phương thông qua ngọn lửa bùng lên trên thân dao. Nhưng bây giờ, Diễm Thần thậm chí có thể để ngọn lửa trên thân dao bay ra, chạm vào thứ gì đó thì nổ. Sự khác biệt giữa hai người này không phải là một chút hai điểm. Để ngọn lửa của chính mình nổ tung, sức mạnh của nó phụ thuộc vào lượng lửa mà Diễm Thần điều khiển. Để thứ khác nổ tung, sức mạnh của nó phụ thuộc vào lượng linh lực mà Diễm Thần xuất ra và vật liệu nổ của nó. Ví dụ, nếu Diễm Thần ban đầu chế một nhát, Tôn Ngộ Không dùng nguyên tố đất tạo ra một lá chắn để đỡ, thì ngọn lửa của Diễm Thần cũng sẽ bị lá chắn chặn lại. Nhưng bây giờ nếu vẫn dùng lá chắn để đỡ, thì thứ tiếp theo phát nổ sẽ là chiếc khiên trong tay. Vì vậy, bây giờ Diễm Thần mới thực sự bắt đầu thể hiện sức mạnh thực sự của tộc Bạo Phượng. Vì vậy, sau một trận giao tranh, Tôn Ngộ Không bị đánh cho tơi tả, hoàn toàn bị Diễm Thần đánh bại. Tất nhiên, đây cũng là do Tôn Ngộ Không có ý định thử sức lực ngũ hành mới có được của mình. Nếu không thì hắn có thể ấn phong trời đất, rồi trấn áp trực tiếp. Diễm Thần căn bản không có cơ hội ra tay, còn tình trạng của Lãng Tâm Kiếm Hào cũng tương tự như Tôn Ngộ Không. Vốn dĩ thuộc tính của Lãng Tâm Kiếm Hào có thể coi là mang một chút tà khí. Tất nhiên, những thuộc tính tà khí đen tối này là do Lãng Tâm Kiếm Hào chủ động hấp thụ luyện hóa, chỉ có mang một lượng tà khí nhất định trong cơ thể mới, không bị ảnh hưởng bởi thứ khí âm u tà ác đó mà ảnh hưởng đến sức mạnh của bản thân. Nhưng bây giờ, toàn bộ cơ thể của Lãng Tâm Kiếm Hào đều bị sức mạnh ánh sáng cuồng nhiệt bao phủ, thậm chí mỗi lần hắn chớp mắt đều có ánh sáng tràn ra. Vì vậy, sức mạnh của Lãng Tâm Kiếm Hào bây giờ cũng bị giảm sút đáng kể, chỉ có thể phát huy được khoảng 5-6 phần là tốt rồi. Và khi Lãng Tâm Kiếm Hào cũng bị Diễm Thần đánh cho một trận đau điếng, Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào đều đang nghi ngờ lựa chọn của mình có đúng hay không. Nhìn hiện tại, sư phụ đạo trưởng này đâu có phải đang giúp họ, rõ ràng là đang hại họ hai người. Chỉ có Diễm Thần, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Tử, hắn ta lại nở một nụ cười không mấy thiện ý. Và như vậy, ba người đã đi gần 3 ngày sau khi trở về, cũng cuối cùng đã trở lại Hoàng Tuyền Cung. Quay lại Hoàng Tuyền Cung, Lãng Tâm Kiếm Hào và Tôn Ngộ Không điều đầu tiên làm là lập tức bế quan, thậm chí còn không nói với mọi người về kết quả đàm phán lần này. Còn Diễm Thần thì với vẻ mặt tươi cười đã kể lại tình hình lần này cho mọi người. Và 2 ngày trước, nhóm Tề Chiếu đã trở về. Ba người mang về tin tức là Thần Quốc Sáng thấy đồng ý liên minh lại lần nữa. Còn điều kiện thì là trong chiến đấu, người Thần Quốc Sáng thế không thể xông pha ở phía trước nhất. Nói cách khác là phải bảo đảm người Thần Quốc Sáng thế càng ít bị thương càng tốt. Điều này Tề Chiếu đồng ý rồi. Bởi vì Thần Quốc Sáng thế bây giờ không chỉ mất đi Lạc Trần một lực chiến mạnh mẽ, mà còn bị mang đi cả Chí Tôn lệnh. Điều này cũng có nghĩa là Thần Quốc Sáng thế đã không thể mở được thiên bi cấm giới của các thế lực khác. May mắn là trước đó đã có được Hóa Lôi tổ giới của Hóa Lôi cung. Nếu không, Thần Quốc Sáng thế bây giờ đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Không có Chí Tôn lệnh thì không thể mở thiên bi cấm giới. Trừ khi Thần Quốc Sáng thế có thể giết hết tất cả người của các thế lực khác. Nếu không, dù họ tiêu diệt được một thế lực nào đó thì cũng vô ích. Và điều này chính là nhược điểm lớn nhất của Thần Quốc Sáng thế hiện tại. Cơ bản là vẫn khá thuận lợi. Do đó vào ngày thứ hai, sau khi Tôn Ngộ Không ba người trở về, Tề Chiếu đã dùng Ngọc Truyện Thông gọi Huyễn Ngọc và Chỉ Hoang của Thủy Cảnh, U Linh, Hà Đồ và Tri Bắc của Vạn Thần Điện, cùng với Đạo Chuẩn và Huyền Linh Lão Đạo của Phương Thối Linh Giới và Giác Loạn và Mộng Lan của Thần Quốc sáng tạo 8 người đến Hoàng Tuyền Cung. Và trước đó, các thế lực khác đã dùng phương pháp riêng của mình để xây dựng truyền chuyển không gian ở Hoàng Tuyền Cung. Vì vậy, sau khi nhận được Ngọc Truyền Thông, 6 người đã thông qua truyền chuyển khuyển không gian đến Hoàng Tuyền Cung. Ban đầu Tề Chiếu định chở Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào hai người ra khỏi ẩn cư, nhưng lại không biết họ hai người muốn ẩn cư đến khi nào. Bây giờ thời gian gấp rút, cho nên cũng không chờ họ hai người. Hoàng Tuyền Cung bên này thì do Tề Chiếu và Minh Vạn Kiếp hai người làm đại diện, tổng cộng 10 người, liền ở một phòng nào đó trong Hoàng Tuyền Cung, bắt đầu ký kết về liên minh và chiến đấu sau này của 5 phương thế lực. Đáng chú ý là, chú Ia, con khỉ nhỏ Viên Tất Tử, cũng là một trong những người tham gia cuộc họp, còn người mà hắn đại diện thì là tất cả các hung thú